nhiều khi tăng ha. À, thì đó là cái duyên để mình gieo. Hay kiếp này mà nếu mà những cái tăng bình thường họ họ kiếp này mà có tu thì đương nhiên có cái nhân chủng tu mà nó tiềm tàng nhiều kiếp á. Thật ra những cái kiếp sau á ha, thì có thể họ tu trở lại họ tu hơn nữa. À, đó, thì giờ cái nhân duyên mình gặp lại thì cái nhân duyên đó tự nhiên mình gặp người đó mình có chút tích cái sự chú ý, có thể mình hướng tâm về Phật pháp thì mình được nhờ cái nhân duyên đó mình có thể mình phát tâm mình tu trở lại thì mình vượt được các khổ. À, thì bữa nay theo cái lời thỉnh của đại đức trụ trì chùa Tường Quang á, thầy Pháp Chánh á, thì thầy xin nói về cái bên tịnh độ tông, nói cho mình về tịnh độ tông. Và ý thầy muốn nói là làm sao trong cách đó, làm sao mà mình cái tu hành mình trong một tập tịnh độ tông mình nên tu như thế nào ha, để cho cái sự giảng sanh cái lạc của mình nó có thêm phần vững chắc và tinh tấn hơn. Thì thực sự ra thì đa số ở đây các Phật tử cũng biết, và đa số cái Phật tử Việt Nam, nhất là những Phật tử ở hải ngoại á, thì đa số gì đa quan không việc rất là nhiều. Thành thử đa số đều là tu theo tịnh độ tông, tưởng để đa số theo tịnh độ tông. Thì trước khi mình đề cập đến những cái phương pháp tu của điều là tịnh độ tông đó, tại vì tịnh độ tông đã được xác lập từ rất là lâu. À, thì đầu tiên cái danh từ mà tịnh độ đó có nghĩa chỉ làm cái cõi trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật. Thành ra danh từ tịnh độ chung á, đầu tiên cái tịnh độ chung là tịnh độ của tất cả chư Phật. À, thì mỗi một chư Phật có một cái tịnh độ riêng. À, đó, và là những gì nhất nhất sanh bộ bộ xứ thành Phật á, à, thì họ cũng có cái trú xứ của họ. Thì cái trú xứ đó vì họ là nhất sinh bộ xứ thành Phật, tức là một đời thành Phật, thì cũng được chư tổ xem là một cái tịnh độ. À, thì ra thành ra đầu tiên á thì tịnh độ có quan niệm là cái cách tu hành làm sao, à, tu như thế nào, à, để mình sanh được về một cái tịnh độ nào mình mong cầu. À, thì lúc mà căn tánh chúng sanh á, nó gọi là nó phiền não tham sân si ích, ha, tức là thời mà gần Đức Phật, tức là cái thời tượng cái thời chánh pháp nó còn lưu truyền á, ha, và ra qua đến thời tượng pháp á, thì căn tánh chúng sanh lúc đó rất là mạnh, phiền não tham sân si ích, ha, không bị những cái vật dục của thế gian nó cám dỗ nhiều. Ha, thì lúc đó cái sự tu hành định tâm rất là dễ. Ha, thành lúc đó thường thường là chư tổ chủ trương lấy hai cái tịnh độ để mà tu. À, một là tịnh độ của A Súc, tức là thế giới diệu hỷ của A Súc. Thì A Súc là một vị Phật ở phương Đông. À, cũng như là Phật Dịch Sư Lưu Ly Quang Dương như ai cũng là vị Phật ở phương Đông. Thì cái vị Phật này đó có cái nguyện là người nào mà tu mà đắc gia định đó, bằng cái tâm hồi hướng và giữ giới thì sanh về cõi đó. À, thì hồi xưa thì thời gian căn tánh người ta mạnh không được định rất là dễ, à, thành ra đa số là hồi đó là quy hướng về cái cõi A Súc. À, rồi sau này bắt đầu là qua cái, những cái thời sau này thì bắt đầu là càng tu càng khó khăn, vật dục nó càng nhiều, định tâm nó càng bị trở ngại. Thì có một cái khuynh hướng người ta đặt ra là làm sao mình sẽ gặp một vị Phật tương lai ở trong cái cõi Ta Bà này, tương lai được di đặt. Thành ra đầu là khởi xướng cái tịnh độ của Phật Hầu Súc, Phật A Di Đà, cái trụ xứ của Phật A Di Đà. Thì cái đó cũng gọi là tịnh độ, thấy không? À, nhưng mà lúc đó chưa gọi là tịnh độ tông, nó chưa có nghĩa là tông, tại vì nó chưa có chỉ quy một cái gì nhất định, có một tông không chỉ nhất định gì hết, thấy không? Mãi cho mặc dầu chư tổ, cái hàng như tổ Ngài Long Thọ cũng làm những cái bài ca tháng. À, về cái tịnh độ Phật lạc phương Tây, thấy không? À, rồi ngày thế thân cũng dạy những cách tu, à, để làm sao được giảng sanh về cõi lạc Phật lạc phương Tây. Nhưng mà cái đó là một cái chủ xứ riêng, chứ hồi xưa là từ Ấn Độ đó giờ cũng chưa lập thành tông tịnh độ. Và lúc đó căn tánh người ta vẫn thích tu thiền định, thành ra người ta vẫn cầu mong về cái cõi A Súc. À, rồi ngay tới ngày đại thừa cái tính luận của Mã Minh cũng chỉ cho mình cái cầu sinh về cái tịnh độ, nhưng mà cũng chưa thành lập tông. À, mãi cho đến sau này, à, tới đời ngày Huệ Diễn á, tức là đời Tấn á, à, thì bắt đầu là cái chiều hướng về thiết lập về cái tịnh độ tông nó bắt đầu xuất hiện. À, và từ đời Tấn của ngài Huệ Diễn kéo mãi đến sau này, đến đời chúng ta sau này, thì các vị tổ sư bắt đầu là quán xét căn tánh cúng sanh này kia, rồi thấy rằng là khó tu thiền định quá, thấy không? À, khó tu giữ giới quá, thấy không? Giữ giới cũng rất là khó tu, thì muốn sanh lên cái loại đạo sức của Phật Di Đà là phải giữ giới. À, mà cái bát quan trai giới là một cái điều kiện cũng đặt rất là tiên yếu, thấy không? À, những cái thiện pháp nó rất là khó tu, thành ra cái số phần trăm á, mình gọi là xác suất á, để mình được sanh về gặp được chư Phật đó để mình học cái pháp tiếp tục càng lúc càng khó khăn, thì lúc đó nó mới chư tổ mới là kết tập lại trong cái những cái luận của các tổ sư, như luận của Long Thọ, luận của Thế Thân, rồi luận rồi các những kinh điển trong Hoa Nghiêm, kinh điển đại tập, kinh điển Bổ Tích, thì bắt đầu mới là có một cái khuynh hướng, đây là cái tư tổ gì căn cơ chúng sanh hay nảy sanh ra cái tịnh độ A Di Đà, thì tịnh độ A Di Đà, thì sau đó mới thành tâm. Thì sau này bây giờ thành tâm, tức là thành tâm rồi đó, thì khi mà nói là cái tịnh mộ tông thì có nghĩa là giảng sanh về các Phật A Di Đà, nó không còn có nghĩa rằng là giảng sanh về các cõi tịnh độ nữa. Hồi xưa là đi giả xuất thì vẫn gọi là tịnh độ nhưng mà chưa lập tông, phải không? Hay là đi về dược sư, hay là đi về Tỳ Lô Giá Na Phật, hay là bất cứ gì Phật nào họ có thể, họ mỗi vị Phật có cái phát nguyện mà đi trúng như vậy thì mình sẽ được về đó. Nhưng mà lúc đó chưa lập tông, tại vì người ta vẫn tùy hết tùy ý, người này tin tu bộ pháp này, người tin tu bộ pháp kia, mãi đến đời sau này căn cơ chúng sanh càng lúc càng chậm lục, càng khó khăn, thì chư tổ mới dùng, chư tổ và chư Phật là mới giờ dùng các phương tiện để mà làm sao để giải quyết cho người ta cái vấn đề mà phiền não khó khăn gì mà vẫn có thể tu được, vẫn có thể lợi lạc và vẫn có thể thành được Phật, thì bắt đầu là mới hiển ra được cái pháp môn tu tịnh độ sanh về cực lạc. Và chư tổ nương theo từ ngày đầu tiên và từ ngày Huệ Diễn mà thành lập đó, thì nương vào cái những cái căn bản của ngày Huệ Diễn, rồi từ từ phát triển, từ cái phát triển đó đẻ không biết bao nhiêu cái pháp môn tu về tịnh độ. Pháp môn tịnh độ nó nhiều lắm chứ không phải như quý vị nghĩ chỉ ngồi niệm ma môi là Phật để mà sanh ra, tại vì chư tổ đoàn là những cái gì mà thiền đắc thiền. Nếu mà tu về thiền tông thì đắc thiền tông, tu về thiên khai tông đắc thiên khai tông, có người tu về Quan Nghiêm tông cũng là những gì đó là bất tôn tượng trong Quan Nghiêm tông. Thành ra đa số là những chư tổ là những người tất cả tông phái nhiều lão thông, nhưng mà họ xiển về tịnh độ. Họ xiển về tịnh độ là xiển vì căn cơ, vì Bồ Tát hạnh, vì thấy rằng chỉ có pháp môn này có thể giúp chúng sanh trong cái thời buổi này được thôi, còn những pháp môn khác là những chúng sanh phải được chọn lựa, có hợp điều kiện mới tu được. Thành ra sau này bắt đầu là chư tổ mới xiển mạnh. Thực sự ra cũng không có một vị tổ nào lập thành tông tịnh độ cả, nhưng mà chư tổ căn cứ vào ba quyển kinh chánh của cái tịnh độ là cái kinh A Di Đà của vị thường tiểu bổn á, của vị thường đọc kinh hàng ngày đó, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là kinh gọi là, nó gọi là Quán Kinh. Thì chư tổ căn cứ vào ba cái quyển kinh đó, và ba quyển kinh đó là chỉ cho quý vị cái cách gieo nhân để sanh được cái quả là sanh thì có tịnh độ, thì mà lấy cái ba quyển kinh đó làm cái tôn chỉ, và xiển dương lên theo ba quyển kinh đó, mà xiển dương lên, và trong cuộc đời đó họ chỉ nhắm vào ba cái quyển kinh này mà xiển dương, nên sư sau này đời hậu thế sau này nhân đọc những cái quyển kinh đó mà phát tâm tu về sanh về cái cực lạc thế giới, nên những cái đời hậu thế sau này và tôn xưng những gì đó lên là tổ. Thành thực sự ra không có một vị nào xưng là tổ cả, và người thế gian sau này cũng sắp xếp là tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ ba là do người sau này sắp, chứ thực sự không phải là một vị thầy ngày thừa diễn nhân ngày Huệ Diễn đại sư là tổ thứ nhất, rồi sau đó thấy một cái người theo cái dòng pháp mình được có thể giữ dòng pháp mình nó không mất được, rồi được truyền cho ngài Thiện Đạo là không phải. Ngài Thiện Đạo cũng không có dính mắc gì đến ngài Huệ Diễn hết, nó chỉ là căn cứ vào những kinh điển của tịnh độ của ngài viết ra, tâm đã thán phục, rồi kinh điển của những thầy khác, thì ngài Huệ Diễn là căn cứ vào kinh điển của ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước là nhiều, hay mà hai ngày đó là không được kể vào trong tổ tịnh độ, vì vấn đề mà hoàn hóa pháp môn về tịnh độ của hai gì đó nó không được sâu rộng bằng cái ngày Huệ Diễn, ngày Thiện Đạo, nên Thiện Đạo được kể là tổ thứ hai. Thành ra thực sự trong cái truyền của về tịnh độ tông nó không có một cái vấn đề là từ cái tông phái, rồi ông thầy tông phái lập tông lập phái đó, rồi cảm thấy rằng cái người nào xứng đáng để truyền lợi để làm tổ tiếp tục, không có như vậy. mà sau này là được người đời thấy rằng gì đó có công lao xuyển dương tịnh độ rất là nhiều. Và trong tịnh độ đó, người nào mình già nhiều cái người nương vào pháp tu của người đó mà được giảng sanh về cực lạc thế giới, có những cái điềm, có thị tướng ha, như vậy thì tôn lên làm tổ ha. Tổ là sao? Tức là khi mình tương làm tổ, tức là nếu mình là tịnh độ tông là mình nên coi theo những cái lời dạy của đó. Vậy người này, cái cách dạy của nó, của người của những vị tổ sư đó, cách dạy của vị thầy đó, người ta tu ha, người ta gieo nhân, người ta đã đạt được quả, người ta thành tựu rồi, đáng tin tưởng giống như là Phật thì mới sanh làm tổ đó. Thành ra quý vị nắm cái vững là tịnh độ tông, mặc dầu độc tông ha, nhưng không có tông chỉ tông môn riêng biệt, là bởi vì không có một cái gì mà sáng lập ra đàng hoàng. Sở dĩ tôi lập tâm vì lý do tôi thấy cái này cái kia cái nọ, không có riêng như vậy. Mỗi tông khác phái khác á, họ lập tâm họ nói đàng hoàng, họ nói hàng ngày thiên tai lập tông, tôi nói rằng tôi sở dĩ tôi lập tông phát thiên tai hay là phát ba tông vì tôi cảm thấy rằng là trong thời gian thuyết pháp, cái đầu tiên đó giáo pháp Phật thuyết á, nó có chừng mực, nó trong giai đoạn thứ nhất Phật chỉ độ được như thế này thôi, giai đoạn thứ hai là độ thế này thôi, nên tôi lập tâm, tôi lập tâm tôi thấy rằng những giai đoạn này độ như gì thì tu nó chưa phải là giác ngộ hoàn toàn, nó vẫn còn bị trở ngại, thấy không? Nên tôi thấy rằng có cái quyển kinh Pháp Hoa là quyển kinh mà nó có thể viên mãn từ đầu đến cuối. Tôi lấy quyển kinh đó, dòng kinh Niết Bàn là cái tông chỉ, tôi lập tông. Thì khi cái vị tổ mà lập tông như vậy đó, thì giáo pháp tất cả pháp môn mấy ngày đều còn nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, và cảm thấy rằng à, như chẳng hạn như bên tiểu thừa tu nó bị trở ngại cái gì, thấy không? Đó, à, rồi bắt đầu là lên tới bên tánh không, nó tu bị trở ngại cái gì, thấy không? Đó, rồi từ 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 ngày di thức tu bị trở ngại cái gì? Do tôi muốn vượt hết trở ngại này nên tôi đưa ra cái tông chỉ, cái đó tôi phải như thế này thế này thế này thế này à, thành ra cái tông rất là rõ ràng. Thẳng người đi cũng như là bài học của mình đó, mình muốn vô muốn học lên đại học thì phải là lớp học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 vậy đó, có dạy cho mình cách từ step bước đi rất là rõ ràng. Và người đời sau này, những đệ tử mà sau này là chỉ theo cái từng bước đi đó mà viết thêm sớ để mà làm cho nó rõ cái minh bạch cái giáo lý đó thôi. Còn tịnh độ tông nó không có một vị tổ đặt ra một hệ thống cái thềm bực như vậy, nên qua cái tịnh độ tông mà cái lối tu định tông sau này nó gần như có một cái sự phải mâu thuẫn với nhau. Có người chủ trương chỉ xưng danh thôi, có người chủ trương chỉ niệm Phật thôi, có người chủ trương là niệm Phật mà phải bát tâm, tức là nó chủ trương tùm lum hết trơn. Thành ra cái nhiều tín đồ mà đi vào tịnh tâm họ phân dân, họ không biết làm sao mà đi, thấy không? À, thì trước khi mà hướng dẫn quý vị cái phương pháp hành trì tịnh độ, tôi cũng nói cái quá trình, cái chủ trương của những cái chư tổ tịnh độ, họ chủ trương cái niệm Phật hay là tu làm sao để giảng sanh cực lạc như thế nào, thấy không? À, rồi mình từ từ mình quy hướng về cái vấn đề mà xưng danh là bây giờ là quý vị đang tập ha. À, thì xưng danh là bây giờ mình phải xưng danh, nhưng mà xưng danh đó thì theo quan niệm của tổ phải xưng danh ra làm sao, chứ không phải có nghĩa là xưng danh đơn thuần như quý vị nghĩ là chỉ Nam Mô Phật là thành. Tổ không có chấp nhận như đó, tất cả chư tổ và tổ tông đều không có quan niệm như vậy hết, ha. À, thì mình phải căn cứ vào những cái văn bản viết của chư tổ. Chư tổ cảm thấy là cái pháp xưng danh đó là cái pháp rất là đỡ nhọc mệt, thứ nhất không dùng tâm lực nhiều, tâm lực mình quán tưởng nó mệt lắm, bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng Phật rồi từ nét, từ tóc, từ tay rồi tâm lực nó rất là mệt nhọc, đời chúng sanh á, cái tâm nó ưa chạy nhảy theo tham sân si nên tập trung tưởng nó quá khó khăn. À, làm tu tất cả những cái bồ tát hạnh, tu tất cả những công đức lực bộ ba la mật thì nó quá khó khăn, bỏ nhiều công lao quá, thấy không? À, mà tu thì nhọc mệt, hay mà chúng sanh á, thì bây giờ lại đang đắm chấp về cái thú vui ngũ dục nhiều, thành ra cũng không có thể lấy pháp môn đó để mà dạy chúng sanh để mà đi cực lạc được, mặc dầu đó có nằm trong lời nguyện Đức Phật A Di Đà, ha, lời nguyện thứ 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà họ cũng không dám xiển cái đó. Mà cuối cùng chư tổ đồng ý rằng là bây giờ xiển về cái xưng danh, vì khi mở miệng xưng danh nó cũng đỡ nhọc mệt, thấy không? Nhưng mà khi mà đề hướng cái chiều hướng xưng danh rồi đó thì lúc đó là chư tổ gặp cái chuyện trở ngại liền, bởi vì có những người xưng danh không có được giảng sanh, thấy không? Khi bắt đầu là khi gặp trở ngại đó thì có chư tổ bắt đầu mới giải quyết. Thì cái sự giải quyết chư tổ nằm ở đâu? Nằm ở tất cả những công trình của chư tổ viết lại, thấy không? À, thì sau khi mình quan sát công trình chư tổ, mình biết rằng là cái đó xưng danh mình theo đi công trình đó, mình bị thiếu cái gì ha, thì từ từ mình sẽ học cái đó, thấy không? À, sau khi học rồi thì mình cứ thực tập thử còn nó là sao, thấy không? Thực sự mình không có giải thích thực tập nhiều, thấy không? Thì mình sẽ thực tập nhiều cái lối nghĩ của chư tổ khác nhau. À, để mình coi trong cái đó mình thích hợp cái nào, nào chứ không về nhào vô không phải là mấy niệm đâu, phải là hay là niệm cái lối, mỗi cái lối niệm Phật nó đều có hàm ý của chư tổ, mỗi chư tổ dạy một cái lối niệm Phật khác nhau. À, một cái niệm có niệm Phật đó để nó đi vào cái chiều hướng tu của chư tổ ra làm sao, chứ không phải bây giờ mình thấy nghe ông thầy này nếu mà vật gì mất trước, đúng không phải, người ta dạy cái đó để chuyển cái tâm ra làm sao mà nắm được vững cái đó, thì sau này mình biết là tại sao đi cái đạo Phật thất này để niệm Nam Phật A Di Đà Phật cách này, hay là đi Phật thất khác là niệm A Di Đà Phật có nhạc có đồ vô nữa, hay không, à, mỗi cái niệm rồi có nhiều cái phái dạy đi vô niệm Phật bỏ luôn Nam Mô đọc A Di Đà Phật không, mỗi chư tổ có chủ trương, phải học nắm vững thật vững rồi mình đi tịnh độ mình mới là cảm thấy là mấy chư tổ là một sự là cái tâm rất là Bồ Tát thương chúng sanh, cứ là chư tổ này thấy những khuyết điểm chư tổ khác cải tổ lại, cải tổ lại để làm sao khế hợp với căn tánh chúng sanh thời đó, à, thành ra nhưng mà vì cái là cải tổ vậy mà không lập tâm, thành ra bây giờ lộn, cái là cái gì nhìn vô như rừng đủ đủ thứ loại niệm Phật hết trơn, thấy không, rồi không biết mình phải tu cái niệm Phật ra làm sao cho nó đúng để giáng sanh bây giờ, thấy không, à, thì à, trước khi mà mình đi kia thì mình phải nói sơ được lại về cái tình độ cho cái gì nắm, thấy không, à, rồi nói chủ trương từ cái chư tổ của bên tịnh độ ở bên bên Tàu, rồi chư tổ tịnh độ ở bên Nhật Bản, thì cái hai dòng đó là nó còn, còn ở Việt Nam á là dòng tịnh độ truyền rất là yếu ha, chỉ do mấy thầy tu thiền, mấy thầy đa số là dòng Lâm Tế làm tạo động không à, thấy không, rồi sau này là thấy căn tánh chúng sanh tu thiền khó quá thì họ phương tiện họ dùng pháp tịnh độ họ đưa vào để dạy cho cái gì thôi ha. Thì phải nói rằng là hễ mà một cái pháp môn á thì đương nhiên là nó sẽ viên mãn cho mình, à, từ cái bước đầu tiên mình tu để được những phước báo và cuối cùng là mình nhập ngộ, à, thì pháp môn niệm Phật nó cũng đầy đủ như vậy, nó chưa bao giờ thiếu, trong pháp môn niệm Phật nó cũng chưa hề thiếu cái gì hết trơn, à, chỉ có cái bây giờ học thiếu thôi, à, bây giờ học thiếu thành ra bây giờ chẳng hạn như bây giờ tái dụ như bây giờ phải thọ giới từ ngũ giới đến chẳng hạn như là tỳ kheo giới rồi cái chẳng đến Bồ Tát giới rồi đến, à, nếu mà quý vị đi mật tông thì quý vị bây giờ thọ tới Samaya giới thì quý vị toàn bộ cái giới trị đó thì quý vị sẽ đạt được rất là kim gọi là tâm kim cang hay là cái tâm viên mãn chánh độ chánh tâm chánh giác, à, nhưng mà quý vị thiếu chẳng hạn quý vị lấy cái ngũ giới thôi thành đến mức độ nó thành tựu chỉ cái đó thành tựu cái phước báo của người hết rồi, à, hay là quý vị lấy thọ thêm cái bắt quan trai giới nữa thì quý vị sẽ thành tựu được cái phước báo sau này là xuất gia tu để mà thành đạo, ví dụ như vậy, à, lý do là không phải là cái pháp môn nó thiếu, pháp môn tịnh độ nó thiếu, nó không có làm cho viên ngộ tăng được, thấy không, mà chính vì cái cách hành trì của mình thiếu, hành trì của mình thiếu thôi, thấy không, à, thì trước khi đó thì mình sẽ nói rằng bây giờ cái niệm Phật á, đương nhiên cái niệm Phật á, nó có đầu tiên đó, khởi ra đó, hay cái tổ khởi ra thì vẫn chia ra là niệm Phật nó có ba cái loại niệm Phật dành cho ba loại căn tánh khác nhau, thấy không, à, rồi sao tổ mình lọc từ từ bắt đầu lấy một loại niệm Phật dạy cho quý vị, tại vì cái loại mà dành căn tánh kia bây giờ kiếm nó khó quá, thấy không, không phải nó không có, nhưng mà chẳng hạn như chư tổ ngồi đây chư tổ nhìn thấy người này căn tánh được rồi đó thì sẽ chỉ cái đó niệm Phật cho người đó theo loại căn tánh đó, thấy không, vì căn tánh cái đó là khế hợp, chỉ khế hợp với một số người căn khí đặc biệt thế thôi, à, rồi đa số căn tánh mà chưa chọn tôi dỗ chọn thì dỗ đồng ý là chọn về cái xưng danh. Nè, thì mình nói rằng là theo cái lối chia niệm Phật á thì nó gồm có cái thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật á tức là niệm Phật ha, mà làm sao thấy được cái tâm. Tâm này tức Phật, tâm này là tức gọi là thị tâm tức Phật, tâm này là Phật. Thấy không? Cái tâm cái có gì khởi ra một niệm thì cái niệm đó là tướng của chân tâm. Có gì niệm Phật, cái khi mà quý vị niệm Nam Mô Phật là Phật đó là tâm của quý vị, thấy không, thành ra quý vị phải đỏ trương ra nói là có một cái chủ trương là thật tướng niệm Phật, tức là cái lối này là của những thiền sư, thấy không, họ niệm Phật có nhiều cách lắm, tại vì quý vị sọc từ từ sau này, thấy không, nhưng mà cái chánh của họ là gì, là nhập vào thật tướng niệm Phật hay là niệm Phật tung mũi đúng nghĩa, niệm Phật tung mũi tức là niệm Phật đúng nghĩa niệm Phật tung mũi đó, ha. Còn cái lối thứ hai ha, cái lối này thì dành cho những bậc gọi là thượng căn thượng trí, tức là nhiều đời họ tu phước báo ba la mật đã đầy đủ, trong những kiếp cuối cùng này duyên họ đầy, họ tu không bị chướng ngại, họ không có bệnh hoạn, tại vì bệnh hoạn là cái tâm nó cũng đau khổ khó tu ha, được nhàn rỗi ha, được gặp thiện tri thức ha, đó thì cái ba la mật họ đầy đủ rồi thì kiếp này họ chỉ tu thêm cái duyên về thiền định và trí tuệ là họ thành tựu luôn. Đó, thì bắt nó gần gần cho bậc thượng trí, thì những cái lối niệm Phật này đó nó nằm trong kinh của Lăng Nghiêm, kinh của Hoa Nghiêm, kinh của Đại Tập, mấy cái kinh tổ tức cái lối niệm Phật này nó không có nằm trong ba cái đó, nó cũng có nằm trong đại rắc trong những cái kinh về quán vô lượng thọ kinh, nhưng mà sau này chư tổ nói rằng nó cũng không có rõ ràng bằng những cái kinh nói nó như Hoa Nghiêm hay Lăng Nghiêm, thì nó nằm như tướng niệm Phật. Sau này Thiền Tâm á, Thiền Tông á, họ cũng lấy cái niệm công án là ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái phương tiện, làm cái lưỡi dao hay là cái ngọn đuốc để cho người ta thấy được cái Phật tánh của mình, thấy được cái Phật tướng. Phật tướng ở đây là cái gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Niệm Phật ở đây tức là niệm về cái chân tâm, về Phật tánh, chứ không có nghĩa là niệm Phật thật nha, mà nó vẫn có nghĩa là niệm Phật. Tại vì chữ Phật là gì? Là giác, là cái chân tâm người ta, thấy không? Thành ra cái cứu cánh của niệm Phật thật tướng này đó là nhập vào được cái thật tướng, tức là cái bản tâm, cái Phật tánh, cái tánh giác của mình. Thì những người này phải có năng lực về thiền định, năng lực về bát nhã, mà những năng lực này nó khởi gì, nó phát sanh được là do bố thí đầy đủ, do nhẫn nhục đầy đủ, do thì giới đầy đủ, trong lục độ ba độ kia đầy đủ, thì cái bàn đạp kế tiếp là tinh tiến thiền định trí tuệ đẩy cho họ đi luôn luôn. Và trong đời này bất cứ họ tu cái pháp môn nào họ đều vô được ngay niệm Phật, ngay đến họ tu sinh danh. Thì đó, thành ra cái pháp môn thật tướng niệm Phật này vẫn được chư tổ xếp vào trong những pháp môn thuộc về niệm Phật của Tịnh Độ Tông, nhưng mà dành để dạy cho những người căn tánh. Thì pháp môn này mình chỉ nói sơ lược, bây giờ nói, nếu mà nói chi tiết ra thì cũng nói không biết bao nhiêu mà nó hết, phải không? Nó cũng có những cái hệ thống tu của nó, tu làm sao, niệm Phật cách nào, gì tùm lum hết, nó cũng có đủ cách gì đó, chứ không phải là không có, thấy không? Cái bói tổ thứ hai, để cho quý vị biết rằng quý vị đã từ đầu tâm không có nấu thiếu gì hết trơn á. Đừng có nói rằng là mình thiếu cái giống không có thiền tâm, thiền tâm mới ngộ tâm, không, niệm Phật nó có, thấy không? Nó cũng nương vào cái niệm này mà đạt được cái đó. Cái lối thứ hai đó là lối quán tưởng niệm Phật. Thì sau đời cúng tăng, sau đời càng sau này cái thức báo ba lần càng lúc càng ít, tu nhiều chướng duyên, tu nhiều cái trở ngại lắm, thấy không? Thì bây giờ mới phát sanh ra cái lối quán tưởng niệm Phật. Nghĩa là quán tưởng niệm Phật có nghĩa là làm sao? Không có nghĩa quán tưởng niệm Phật ở đây mình phải hiểu rõ, thì mình tông chỉ của chữ tổ đề ra đó, thì không có nghĩa rằng là mình vừa niệm Phật mình quán tưởng, không có nghĩa là vậy, thấy không? Càng như bây giờ nó Nam Mô A Di Đà Phật mình vừa tưởng Phật, cái chuyện đó nó gọi là quán niệm niệm Phật, danh từ đó thuộc về xưng danh, đó là pháp môn một của bộ phái xưng danh. Nhưng mà chủ trương của chư tổ là phải thêm cái quán tưởng. Còn quán tưởng niệm Phật này có nghĩa là lấy cái pháp quán tưởng để nhập vô cái niệm Phật tâm muội. Thì cái quán tưởng niệm Phật đó, nó chuyển dương cực mạnh vào cái thời của Ngài Huệ Diễn. Ngài Huệ Diễn á là chủ trương là lấy cái quán kinh. Quán kinh thì mình đã nói đó là ba tầng độ tam kinh đó, là quán kinh nó dạy cho 16 phép quán về tất cả y báo, chánh báo và ba cách giảng sanh. Ba cách là thượng phẩm giảng sanh, trung phẩm giảng sanh và hạ phẩm giảng sanh, rồi sanh về cõi cực lạc. Tức là ba những cái đó là cách gieo nhân về cõi cực lạc. Ví dụ giờ quý vị muốn gieo nhân với ai, ví dụ giờ bây giờ mình có cái người đó mình để ý, thấy không? Ví dụ mình nói cái chuyện người yêu đi, cho nó dễ hiểu không, mà để ý. Thì bây giờ quý vị có thể gieo nhân với một cái người mà mình thương, mình yêu đó bằng nhiều cách. Nhưng mà cái cách đó là hoặc là mình mở miệng mình nói với người đó cũng là một cái cách, phải không? Dùng khẩu nghiệp, thấy không? Hoặc là mình tặng quà tặng cá, tức là dùng thân nghiệp, thấy không? Thân nghiệp mình tới, thấy không? Hoặc là mình làm quen với gia đình người đó, mình không tới người đó liền, thấy không? Mình làm quen với gia đình người đó, hay là mình kiếm cái nhà ở gần nhà người đó mình ở để có đi ra đi vô, tức là mình gieo duyên với cái gì? Với cái y báo của người đó. Tức là người đó ở đó thì chung quanh đó, cái địa phương đó, cái xe đó, cái nhà đó là những cái hoàn cảnh chung quanh của họ, gọi là y báo của họ. Họ nương tựa vào y báo đó để họ có cái chánh báo là thân mạng của họ. Thấy không? Thành ra mình có là mình gieo duyên với những người chung quanh của họ. Chẳng hạn như là ba họ, má họ, anh em họ. Rồi từ cái gieo duyên đó thì tự nhiên dính vào họ. Tại vì cái đó những người đó nó thuộc về y báo của họ, thấy không? Hoặc là thấy không, là mình nói năng, mình khen tặng, tức là mình gieo duyên gì khẩu nghiệp, thấy không? Hay là hoặc là mình nhớ nghĩ, nghĩa là nghĩ nghiệp này ngày đêm nghĩ người đó, Miễn cái đó thì thực sự ra cái nghĩ nó thuộc về tâm lực, nó vô hình. Trong khổ giới này thì mình không thấy, nhưng mà nó vẫn có tâm lực đánh vào tâm thức của mình đó. Nó giống như là sóng di ba vậy đó, mình phóng ra mà cái như radar vậy đó, mình phóng ra mà phóng ra có đối tượng nên bao nhiêu cái vibration của cái tâm lực của mình đó, nó luôn nó tập trung vào mình đó. Thì tự nhiên người đó gặp mình, tự nhiên họ có một cái gì rất là lạ, không biết người này đang chú ý đến mình đó. Thì gieo duyên ngoài đời giống hệt như duyên đạo Phật thôi. Quý vị muốn gieo duyên đạo Phật đó thì quý vị phải dùng gieo duyên cả thân của Phật ha, gieo duyên về khẩu của Phật ha, gieo duyên về ý của Phật mà nói chung lại ha, hoặc là gieo duyên về thân thủ ý của Phật, nó thuộc về chánh báo nó biểu lộ là thân tướng, và gieo duyên bằng hoàn cảnh của chung quanh của Đức Phật, tức là y báo, tức là cõi nó cực lạc. Thành ra khi mà cái tam cái thập lục quán kinh nó ra đời đó, thì thời đó thời cái đời ngồi diễm là đa số là người ta tu thiền định, đắc định rất là dễ, phải không? À, thì ngày Huệ Diễn đó chủ trương đi tịnh độ bằng cách nhắm niệm Phật tâm mỗi mà đi. Thành ra đa số cái liên xã của ngày Huệ Diễn đó khoảng 123 vị đó, gồm có tăng tục trong thời gian đó tu đó, đa số là lên toàn phẩm vị cao không à. Tại họ tu về pháp quán, cái thời đó họ quán, cái sức quán lực họ mạnh lắm, thấy không? Thì trong cái những cái quán lực này lấy kinh thập lực quán là cái cơ sở để mình gieo nhân, để mình sanh về cực lạc. Thì tôi nói là bây giờ cái việc gieo nhân để mà được cặp tình của người yêu thì không bằng cách nào là gieo nhân với chánh báo và y báo của người mình thương, tức là mình đợi làm quen thân nhân họ hàng bà con ha, mình tới cái nhà đó thì mình gia bộ đi tới đi lui, hay là trồng cây trồng cỏ làm gì cho người đó, nghĩa là làm sao trong cái môi trường mà người đó sống thì họ thấy mình ha, ha. Hoặc là mình xưng tán rồi đó, mình ca tụng người đó, mình làm cho ta ghét cũng vậy đó, mình cứ tới là y báo chánh báo mình làm chướng ngại hoài thì ai cũng ghét, thấy không? Đó. Thành ra tự y báo đó mới kinh thập được bán lại quý vị gieo nhân là bằng cách làm gì, quán cõi nước cực lạc, chẳng hạn như quán đất ở cõi nước cực lạc, quán nước ở cõi nước cực lạc ha, ha. Rồi quán cây báo ở cõi nước cực lạc, quán đầu cát ở cõi nước cực lạc, thì nó tất cả là 16 phép quán ha. Mấy cái phép quán đầu tiên á thì nó dạy cái gì là quán y báo, tức là thành quả của Đức Phật Đại Di Đà. Thì trong kinh, quán kinh nó dạy rất là kỹ, nhưng mà tại vì mình nói sơ lược thôi thì mình không có nói về quán kinh ở đây, tại vì mình nặng vấn đề sinh danh đây, tại quán kinh mà không có thì giờ mình tu nữa. Đây là cái giai đoạn mà cái năng lực quán tưởng người ta vẫn còn, cái thần người vẫn còn á, thì cái giai đoạn mà cái ông thầy á mà sẽ dạy cái pháp này cho quý vị một cách thần thường kỹ lưỡng ha, khi ông quán sát căn cơ của quý vị nó thuộc về trung căn, tức là những người này sinh ra trí tuệ họ mạnh, lực trí tuệ họ mạnh, quán tưởng của họ đi vào cái cảnh di tế là quán được, thì cõi cực lạc nó đẹp, nó di tế lắm, thấy không? Nó không phải là cái cõi bình thường này, thấy không? Thành ra mình dạy từ chút chút một cái quán tưởng mình phải nhớ, mình đủ sức mình ghi nhớ, thấy không? Thì cái quán tưởng nó từ thì cái quán tưởng cõi lặng nó thành tựu, thì mình tương thông với y báo của cõi cực lạc, tương thông với chánh báo của cõi cực lạc. Nhờ đó nói là những người nào mà thành tựu vừa sáu quán tưởng này thì thấy được thập phương chư Phật, chứ không phải là thấy Đức Phật A Di Đà nữa. Tâm tưởng vị Phật nào thì tự nhiên khỏi giới vị Phật đó hiện ra trước mắt. Bởi vì một Phật tức là tất cả các Phật đó, nhưng mà thế giới lạc đó là tại vì kinh điển nó diễn tả rất là rõ ràng, diễn tả rất là thù thắng, họ nương vào cái đó. Thì lúc đó thì ngày Huệ Diễn lập liên xã ra đó, thì chủ trương là cái quán tưởng là chánh à, thì lúc đó là ngài lấy cái quán kinh à, đó, làm cái cơ sở chánh để mà ngài diễn dương cái tông chỉ của mình. Thành ra những kinh điển của ngày Huệ Diễn đa số nói về chuyên tu, chuyên gọi là câu của ngài nói là sao? Chuyên tư tịch tưởng, cái câu của ngài mà đặt tông chỉ đó là chuyên tư tịch tưởng. Chuyên tư tức là làm dùng tư tâm sở, luôn luôn nghĩ tới cái cảnh mình quán. Chẳng hạn như cái đó là cái cảnh báo hoa sen báo là cõi cực lạc à, nhưng mà thực sự ra cái giai đoạn quý vị quán là quán hết cái đi cái này phải quán một cái nha, quán hết 16 pháp từng tự từ pháp thứ nhất lên tới pháp cuối cùng, thì lúc đó mới quán hết, mình nhắm mắt là toàn bộ y báo và chánh báo của Phật hiện trước mặt mình. Thầy nói y báo của Đức Phật là từ là cây là nước là lá là hoa là cung điện là bảo thành đủ hết. Thành ra phải quán từ từ, đầu tiên quán mặt trời mọc, rồi quán đất, rồi quán nước, rồi quán cây, rồi quán thao báo, quán từ từ. Thì cái mức độ mình quán được cái những cái ở dưới thì quán ở trên nó dễ từ từ ra. thấy không, là quán chánh báo của Đức Phật, tức là quán thân tướng Đức Phật A Di Đà, thấy không, rồi quán những thân quyến của Đức Phật, tức là sẽ thuộc về những môi trường xung quanh Đức Phật. Cũng như mình nói là mình muốn tới người đó mình làm quen thì đương nhiên mình phải, mình không, nếu mình không nói thẳng người đó, mình không nói thẳng người đó, cũng như không gặp thẳng Đức Phật Di Đà, thì mình có thể là mình quán quan thế âm, mình quán tại thế chí, thấy không, hạ quán các thánh chúng ở cõi cực lạc, thì các người sáu pháp quán nó dạng gì quán đầy đủ hết. À, tức là vừa y báo, vừa Đức Phật, vừa thánh chúng chung quanh, à, đó, vừa rồi mình rồi là quán thêm ba cái quán gì, thượng phẩm nhãn nhãn xanh, hạ phẩm nhãn xanh, à, và trung nhãn quán. Ba quán tức là gì, lúc đó là quán pháp, qua cái ba cái quán kia là quán pháp, tức là trong đó nó muốn trung thượng phẩm nhãn xanh, quý vị phải tập pháp gì, tức là tập ghi nhớ vào pháp, ghi nhớ, và giờ mới nói là phải sanh ra ba tâm, phải giữ các quan trai giới, phải cái gì đó, lúc đó quán pháp. Quán pháp là mình gieo cái nhân này, mình nương cái pháp này, hay ngài nói là phải thọ quan trai giới, phải là không sát hại chúng sanh, khởi tâm bồ đề tâm, cầu Phật trí, tùm lum la gì đó, thì luôn luôn lấy cái pháp đó làm cái chỗ nương tựa của mình, ha, cộng vô số quán tưởng khác thì mình sẽ sanh được thượng phẩm. Thì chuyên tư tức là luôn luôn, như là hồi nãy thầy ông giảng là lục niệm gì đó, niệm Phật, niệm pháp, ha, niệm pháp, ha, à, niệm tăng tức là niệm Phật, tăng đây là những gì Bồ Tát, mình nói chuyện niệm Phật là A Di Đà, thấy không? À, niệm pháp thì là pháp, còn này là những cái điều kiện, tức là thuộc về giảng sanh, là bao nhiêu pháp gì, nhớ những cái pháp đó trong đầu cũng vừa quên, ha, quý vị muốn sanh đó là điều kiện như vậy, thì nhớ những pháp gì trong đầu không bao giờ quên, thấy không? Chẳng hạn như thượng phẩm giảng sanh là phải nhiều quá, thành ra cũng không có ghi hết ở đây. À, giữ hình như là giữ, phải giữ ba tâm, tâm chí thành, tác ra ba cái tâm, thấy không? Tâm chí thành, thâm tâm, thấy không? À, và hồi hướng phát nguyện tâm, thọ trì giới luật nghiêm chỉnh, không sát hại chúng sanh, thường phát bồ đề tâm, tu lục độ tứ nhiếp, thường quán chiếu tự tâm, thế này một chập gì đó, thì lúc đó mình phải nhớ cái đó, tức là niệm pháp. À, rồi cái này niệm tăng, à, tức là quán tưởng hết những cái gì Bồ Tát Thế Chí rồi các thánh chúng chung quanh cực lạc, à, luôn luôn nhớ tưởng cái đó, à, thì tu như vậy thành tụ thập lục quán trong 16 cái đoạn quán tụ như vậy đó, à, thì mở mắt nhắm mắt, à, thấy Đức Phật A Di Đà hiện tiền trước mặt mình, cảnh cực lạc hiện tiền trước mặt mình, chư thánh chúng hiện tiền trước mặt mình, à, và nếu tâm mình nghĩ tới Phật A Xúc Phật hay là gì thì chư Phật hiện tiền trước mặt mình luôn, tắt được niệm Phật Tam Muội là tắt hết tất cả chư Phật mười phương, à, đó, thì cái đó là cái lối của ngài Huệ Diễn đặt ra, tôi nói là quán tưởng niệm Phật. Đây là ai tình nguyện tu thì trong cuộc đời ngài Huệ Diễn thì 123 người tu, đa số là chết đều có thủy tướng, có điểm lành, vào tu quán tưởng lực rất là mạnh. Quán tưởng này là gieo nhân duyên rõ ràng, miệng xưng tán Đức Phật, miệng xưng tán Đức Phật đó, thời vẫn có cái xưng tán đâu này, thấy không? Cái hạnh xưng tán vẫn có trong quán tưởng này, tức là mình cái khẩu mình gieo duyên với qua cái thanh tướng Đức Phật, qua danh xưng của Đức Phật, thấy không? Thì nói rằng là nếu mình tu như vậy đó, thấy không? Thì thân thì lễ bái Đức Phật, thấy không? Miệng đó, thì niệm danh hiệu Đức Phật, xưng tán công đức của Đức Phật, ha, đó, xưng tán trí tuệ của Đức Phật, ha, đó, rồi ý thì nhớ tưởng cõi Đức Phật, nhớ tưởng Đức Phật, nhớ tưởng tư thánh chúng, tức là họ tu ba cái nghiệp một lượt, thấy không? Đó, thì ba nghiệp này nó thuần thục, nó thành tựu đó, thì thành được cõi cực lạc chắc chắn. Cộng thêm cái điều kiện mấy cái điều khác nữa thì gọi là sanh thượng phẩm, sanh hạ phẩm gì đó. Đó, thì cái lối này gọi là quán tưởng niệm Phật. Thì cái đời ngày Huệ Diễn thì ngày chủ trương gì thì tất cả những cái người tu theo ngày thì trong này vẫn có xưng danh, thấy không? À, rồi qua thêm bắt đầu qua tới đời Đường thì có đó cũng khá lâu xa, thì trước đó cũng có một số người chủ trương tu tịnh độ, thì ngày như ngày Đạo Thước, ngày Đàm Loan, nhưng mà cái vấn đề mà hoằng pháp phổ biến để người ta tu tịnh độ nó quá ít nên được không sang sanh là tổ. Nhưng mà qua tới đời ngày Đường á thì bắt đầu là ngày tổ thứ hai xuất hiện là vị tổ Thiện Đạo, được đời sau này tôn lên làm tổ sư. À, thì vị này theo truyền thuyết cũng nói là quá thân của Đại Thế Chí. À, thì vị này á bắt đầu là